Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng, đó là chuyển hóa tự thân. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, có một câu hỏi của sư cô Giác Tịnh. Câu hỏi như thế này: Bạch thầy, con lớn tuổi rồi mới xuất gia, chữ nghĩa thì kém cỏi, đọc kinh không được. Thành ra vì vậy đó, con không thể nào hành trì như các thầy, các cô trẻ tuổi. Vậy thì xin sư phụ và đại chúng hoan hỷ chỉ dạy cho con cái pháp môn tu nào để cho con tu thấy đạo. Đó là câu hỏi của sư cô Giác Tịnh. Kính thưa đại chúng, qua cái câu hỏi này, trong cái buổi trả đàm được đại chúng đóng góp ý kiến rất là nhiều, rất là hay, và tất cả đều theo một cái quan điểm chung là muốn thực tập dễ dàng và thấy đạo nhanh chóng, là chúng ta phải thực tập các hạnh nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, niệm Phật và nụ cười phải luôn luôn ở trên môi. Nói chung thì đại chúng ai cũng rất là hài lòng về cái sự đóng góp ý kiến và cái kinh nghiệm của từng cá nhân. Cũng có thể là những cái ý kiến, những cái mà biết được nó từ ở trong sách vở, nhưng mà tất cả cũng được chia sẻ trong cái phương diện tu tập. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng một phần nào trong cái chiều hướng đại chúng đã thảo luận trong đêm thiền trà về những gì tai nghe mắt thấy. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết và ai cũng nghe Đức Phật thường dạy chúng ta rằng là cuộc đời là vô thường, kiếp người chẳng khác nào như là hoa nở, sớm nở tối tàn. Mặc dù vậy đó, chúng ta thấy có rất ít người trong chúng ta có được cái tâm bình tĩnh và không có sợ hãi khi nhìn lá rơi hay những cái đóa hoa khô héo. Và không ai là không khởi dậy cái niềm vui khi mà chúng ta nhìn thấy mùa hoa đua nở. Cho dù là chúng ta biết rằng cái hoa đó là những đóa hoa nở rồi sẽ úa tàn, và những lá hoa mềm mại đó cuối cùng rồi cũng bị hoại diệt theo thời gian năm tháng. Kính thưa đại chúng, là người học Phật nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta quán chiếu về cái tính chất của vô thường, thì chúng ta mới thấy cái mong manh của kiếp người. Chúng ta mới thấy cái mong manh của kiếp người một cách chính xác, và chúng ta có thể áp dụng cái tính chất mong manh đó trong cái cuộc sống hiện thực của chúng ta rất là tích cực. Kính thưa đại chúng, chúng ta càng yêu quý những cái cây cảnh, những người thân của chúng ta, những sinh vật của chúng ta, khi mà chúng ta thấy những cành cây đâm chồi nảy nổ thì chúng ta cũng yêu mến như vậy. Điều này cũng giống như là cái cuộc vô thường này. Mặc dù là vô thường, nhưng mà mỗi phút phù du nó trôi qua trong cuộc đời của chúng ta, nó đều mang trong nó một cái giá trị đặc biệt. Và chính vì lý do này mà theo cái lý thuyết và cái sự thực hành của những vị hành giả thuộc về Kim Cang Thừa, rằng là mỗi người chúng ta ai cũng phải có cái trách nhiệm tự lo lấy thân mình. Ai cũng có cái trách nhiệm biến cái xác thân vô thường, cái xác thân hoại diệt của chúng ta trở thành một cái xác thân không có gì có thể làm thay đổi được, không có gì có thể hủy hoại được cái xác thân này. Và theo cái thuật ngữ, và chúng ta nói một cách văn vẻ hơn đó, là chúng ta phải biết tự lo liệu để chuyển hóa tự thân, để biến cái thân hoại diệt này trở thành cái thân kim cang bất hoại. Thân kim cang bất hoại đó chính là cái hải đảo tự thân, là cái ngôi chùa tâm linh trong mỗi người chúng ta, là dòng suối từ bi chảy triền miên bất tận, trang hòa đến khắp chúng sanh, đến cùng tận vạn loài. Kính thưa đại chúng, ở trong Kim Cang Thừa, cái quá trình chuyển hóa này được thực hiện bằng cách là quán chiếu những vị ác thần hay là những vị thiện thần. Dù cho là ác thần hay là thiện thần, cái người mà thực tập theo cái lập trường của Kim Cang Thừa, tất cả đều coi đó như là một vị Đại Bồ Tát, như là một cái vị ân nhân của mình. Theo trong cái chiều hướng này và theo trong cái tinh thần này, thưa quý vị, nếu mà chúng ta có ảnh hưởng ít nhiều gì về cái tinh thần của Kim Cang Thừa này, và chúng ta có ý định chuyển hóa tự thân của chúng ta từ một cái thân phàm phu, từ một cái tấm thân của con người sẽ hoại diệt, để trở thành cái thân kim cang bất hoại, để lưu một cái gì đó cho đời. Thưa quý vị, xin ghi nhận cho rằng là nếu mà tất cả mọi người đến với chúng ta là cái người thương của chúng ta, thì chúng ta cũng phải cười. Mà cái người ghét đến với chúng ta cũng phải ráng mà cười. Đừng có bao giờ nói rằng là bây giờ tôi tức quá tôi cười chưa được. Nếu mà chúng ta còn bảo rằng bây giờ tôi tức cái khuôn mặt kia đó, nó bực bội cho tôi lắm, tôi cười không được, thì mình không thể nào luyện cái thân của mình, không thể nào chuyển hóa từ thân của mình để trở thành cái thân kim cang bất hoại. Cái điều này thưa quý vị, đây không phải là vấn đề nói chơi, mà đó là thực. Ít nhiều gì chúng ta cũng thấy, mặc dù những cái thân kim cang bất hoại đó được lưu lại trên đời rất ít, không nhiều, nhưng mà ít ra chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có hai cái nhục thân vẫn còn, đó là Thiền Sư Vũ Khắc Khoan và Vũ Khắc Trường, và Lục Tổ Huệ Năng nữa. Thì chúng ta thấy điều này có chứ không phải là nói giỡn. Nhưng mà sở dĩ mà cho tới ngày hôm nay những cái thân kim cang bất hoại đó nó còn quá ít, là tại vì ít có người có thể chịu đựng được những cái sự đả kích ở trong cuộc đời. Nói thì dễ lắm, ai nói cũng nói là tôi chịu đựng, nhưng mà chịu đựng một hồi là tức nước thì vỡ bờ chứ, tôi đâu có tội gì mà tôi nhịn, thấy ta nhịn hoài đó, cứ ăn hiếp cứ lấn tới, rồi bắt đầu mình cự lại, cho nên rốt cuộc rồi mình giữ không được cái thân mình. Phải biết rằng khi mà chúng ta luyện, chúng ta chuyển hóa tự thân của chúng ta đó, là chúng ta phải tập thu nhận hết tất cả, và được coi những cái ác duyên đó là những cái phương tiện duy nhất để cho chúng ta tu tập. Với tất cả những người mà có cái thành kiến là ít là nhiều, là nặng là nhẹ, chúng ta cũng phải coi đó là một cái tư liệu để cho chúng ta thực tập cho cái thân bất hoại được tồn tại ở trên cõi đời này. Thành ra vì vậy đó, thân kim cang bất hoại là cái hải đảo tự thân, không có một cái ngọn gió chướng nào có thể lay chuyển được. Nếu có lúc quý vị thấy ở ngoài biển cả có những cái cù lao nhỏ, sóng gió có ba đào, có dồn dập, nhưng mà cái hải đảo đó không vì vậy mà bị nhận chìm bởi những cái ngọn sóng lớn. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời chúng ta biết rằng có rất nhiều chướng duyên đến với chúng ta. Chúng ta chắc chắn không có vui khi mà thấy những cái chướng duyên đến với chúng ta. Nhưng mà giả sử nếu có chướng duyên đến với chúng ta vẫn cứ hoan hỷ như thường. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta đã và đang thực tập cái kim cang bất hoại thân. Chúng ta sẽ là cái dòng suối từ bi chảy triền miên bất tận đến với mọi người. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải công nhận tất cả những cái chướng duyên đó làm cái thuận lợi duyên. Những cái người mà có cái ác ý đến với chúng ta, tất cả những người đó đều là những cái vị đại Bồ Tát. Và như vậy đó, khi chúng ta càng quán chiếu, càng đồng hóa mình với chư vị đại Bồ Tát này, thì cái niềm hoan hỷ, niềm an lạc sẽ xuất hiện ở trong mỗi người chúng ta. Tại vì mình có tạo cái đối kháng đâu. Nếu có người ta bực bội thì kệ họ, nhưng mình rất là an lạc. Cho nên mình càng quán chiếu cái người dễ ghét kia đó, mình càng cảm thấy mình thoải mái, an lạc sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta. Trong cái quá trình mà chúng ta tu tập, nhất là trong cái việc mà chúng ta tập trung niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, càng chấp nhận những cái chướng ngại của người kia, càng chấp nhận những cái khó khăn từ ngoại cảnh đưa vào, chúng ta càng tạo cho chúng ta một cái sức mạnh tâm linh, mà cái sức mạnh đó có thể vượt qua khỏi tầm mức của một cái kinh nghiệm cá nhân mà vốn dĩ chính chúng ta có, nhiều khi chúng ta cũng không biết rằng là chúng ta có được một cái khả năng như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực hiện được như vậy thì đồng thời trong lúc đó đó, cái tác động vào cái ngoại cảnh và qua đó tạo cái sự thay đổi trong chính bản thân của mọi người chúng ta một cách nhẹ nhàng. Nếu có lúc chúng ta cảm thấy khổ sở khi phải đối diện với cái người mà mình không thích, thì khi mà chúng ta quán chiếu về cái con người đó, chúng ta tự chuyển hóa, chúng ta sẽ cảm thấy thích và chúng ta sẽ không còn có cái người đối kháng với chúng ta nữa. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, thực ra cái sự chuyển hóa này không có nghĩa là chúng ta phải thay đổi một cái con người toàn diện, mà chúng ta chuyển hóa từ tính của nó. Giống như là mặt trời lên thì đêm tối không còn, hoặc là mặt trời lặn xuống thì đêm dần dần xuất hiện. Nghĩa là giữa đêm và ngày đó, nó không tạo cái sự mâu thuẫn mà nó ôm lấy với nhau. Từ cái này tiến thì từ cái kia lui. Giống như là chúng ta đang ở trong một cái ngôi nhà rất là lạnh. Khi mà chúng ta mở hít lên thì cái hít, cái hơi nóng xuất hiện thì cái hơi lạnh từ từ nó tan dần. Cũng là một cái con người của chúng ta, khi mà chúng ta biết chuyển hóa tự thân, không có nghĩa là mình phải làm chết cái con người này để sanh thành một cái con người khác, mà chúng ta có thể ngay cùng một cái con người hiện tại này, trước đây chúng ta là một cái con người khác, và sau khi chuyển hóa tự thân, chúng ta cảm thấy rằng mình trở thành một con người khác. Thưa quý vị, trong cái tinh thần tốt khoe, đại chúng chùa Dược Sư và đại chúng tham dự trong cái buổi trà đàm hôm qua, ai cũng công nhận sư cô Giác Tịnh dạo này có một cái tiến bộ hết sức là vượt bậc. Nếu mà sư cô Giác Tịnh trước đây, chắc chắn là những cái việc mà không vừa ý đó sẽ không tha bất cứ một ai hết đó. Nhưng mà sau khi hiểu được rằng là mình phải có một cái sự thay đổi, thì sư cô tự thay đổi, mà bây giờ phải nói rằng nhờ tu cho nên tu tha hết tất cả. Kính thưa đại chúng, sự chuyển hóa này nó có cái tác dụng lợi ích là như vậy, mà có nhiều khi không những người ngoài ngạc nhiên là tại sao mình đã có cái thay đổi như vậy, mà chính bản thân mình khi mình đã biết chấp nhận, mình có thể còn ngạc nhiên là không biết tại sao mình thay đổi nhiều như vậy. Một cái sự thay đổi vượt bậc, mà cái sự thay đổi đó nó nhẹ nhàng, mình không biết được. Khi mà những hình ảnh của các vị Bồ Tát ôm quyền lấy cái con người của chúng ta đó, rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình đối với chư vị Bồ Tát đó như là mình đang sống thật với họ. Tại vì chúng ta là cái con người phàm phu, nhưng mà chúng ta biết dùng cái tâm của chư Phật hay là tâm của chư vị Bồ Tát, cái bằng mượn đỡ đó. Nhưng mà mình mượn đến một cái lúc nào đó mình cảm thấy rằng mình quả thật giống các vị. Cho nên quý vị sẽ không ngần ngại, đừng có sợ thiếu nợ là mượn. Nếu mà cảm thấy mình sân hận nhiều quá, mình cứ mượn cái đức tánh của Đức Quán Thế Âm, mình mượn mình từ bi, phải không? Nếu mà cảm thấy mình bực bội nhiều quá, mình mượn cái đức tánh hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc, mình mượn đỡ đi để mình xài. Rồi một cái lúc nào đó mình sẽ cảm thấy rằng mình giống như Phật Di Lặc vậy. Quả thực là như vậy. Chính miệng sư cô Giác Tịnh có nói rằng là con dạo này đó con biết Phật rồi, cho nên con lúc nào cũng cười như Đức Phật Di Lặc vậy. Nhất định là không sân hận mà từ bỏ, đem đi thả ra ngoài biển rồi, không còn. Thành ra chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta và chư vị Bồ Tát, chúng ta sẽ trở thành một cái sự sống thật với chính chúng ta trong cái quá trình. Trong cái quá trình ít nhất là chúng ta niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta gọi đó là cái bản chất giác ngộ đã đạt được, hay là chúng ta đã thấy được trong lúc mà chúng ta hành trì. Kính thưa đại chúng, trong những vị Bồ Tát lớn mà quý vị đã từng nghe, đó là Đức Quán Thế Âm, thì Đức Quán Thế Âm sẽ tiêu biểu cho cái đức tánh từ bi. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiêu biểu cho cái đức tánh trí tuệ, và Đức Di Lặc Bồ Tát tiêu biểu cho cái sự hoan hỷ. Tất cả những cái vị Bồ Tát này là hiện thân cụ thể của một đức tánh đặc biệt nào đó của lý tưởng Bồ Tát. Bởi vì cũng như con người, các cá nhân có thể có cùng một cái lý tưởng, và cái quan điểm những cá nhân đó vẫn khác nhau. Lý tưởng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng tu để có được cái niềm thảnh thơi an lạc. Nhưng mà cái cách tu rất có thể đó, chúng ta chọn ngồi thiền, rất có thể chúng ta thích niệm Phật, rất có thể chúng ta thích tụng kinh. Thì các vị Bồ Tát lớn cũng vậy, dù cho các ngài là hiện thân của lòng từ, tâm bi mẫn, hoặc là cái người giàu tình nhân ái, và những vị đó có cái khả năng thấy cùng khắp và biết tất cả, tuy nhiên thưa đại chúng, các ngài có thể thể hiện cái tâm giác ngộ này bằng nhiều cách độc đáo khác nhau, tùy theo cái nguyện của các ngài mà các ngài thể hiện. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà tất cả đều hướng đến chúng sanh, hướng đến nhân loại. Kính thưa đại chúng, nói theo cái tâm hạnh của các vị Đại Bồ Tát, như vậy chúng ta phải thực tập một cái sự kết hợp thật nhuần nhuyễn. Thực tập cái sự kết hợp nhuần nhuyễn này cho đến cái mức tuyệt hảo, rằng là giữa cái tâm đại bi và trí tuệ bát nhã, làm thế nào đó để chúng ta kết hợp để cho trở thành một cái thứ tình cảm dung nạp và có thể san sẻ những cái khổ đau với tất cả muôn loài. Mặc dầu chúng ta biết rằng là mỗi đức tánh đó của các vị Bồ Tát đều có cái cách và cái công dụng khác nhau, nhưng mà khi chúng ta biết rằng là mỗi cách và mỗi công dụng khác nhau, cho nên khi mà chúng ta đến với một cái người nào đó thì chúng ta cũng tùy theo đó mà chúng ta đến với họ. Kính thưa đại chúng, nghĩa là nếu mà một cái người mà đang cần cơm thì chúng ta đem cơm cho họ. Đến với một cái người mà cần tình thương thì chúng ta đem tình thương cho họ. Đến với một cái người cần trí tuệ thì chúng ta đem cái trí tuệ đến cho họ. Nghĩa là cái công dụng có khác nhau, nhưng mà cái quan điểm chung của các ngài là cái khả năng thấy được bản chất của nhân sinh, thấy được cái yêu cầu của chúng sanh, của vạn loài. Cái khả năng này mà có được là nhờ các vị tự đặt mình vào cái vị trí của người khác. Thì như vậy đó, bây giờ con người của chúng ta mặc dầu là phàm phu, nhưng mà trong cái tinh thần thực tập này, nếu đến một nơi nào đó hay là đến với một cái người nào đó, gặp những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, và chúng ta biết tự đặt mình vào cái hoàn cảnh của người đó, thì chúng ta sẽ hiểu người đó một cách trọn vẹn. Có hiểu được người kia một cách trọn vẹn thì chúng ta là cái người đồng hành với họ, và chúng ta là cái người có khả năng san sẻ cái trách nhiệm cho người kia. Và vì vậy chúng ta cảm thấy gần gũi nhiều hơn khi mà cái tâm tình đã gói ghém trọn vẹn cho nhau rồi đó, thì mình tu là người kia tu chắc chắn. Đó là một cái cách mà chúng ta đến với người nào, là chúng ta phải biến chúng ta là cái con người đó. Nếu mà nói như vậy thì cái tinh thần mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thực sự nó không xa lạ đối với chúng ta. Và như vậy chúng ta là Bồ Tát Quán Thế Âm chứ gì nữa, phải không? Tại vì chúng ta biết người kia cần, chúng ta đặt mình vào cái địa vị của người kia, thì chúng ta sẽ trở thành cái vị trí của người đó. Cho nên chúng ta là người đã và đang đi qua cái con đường Bồ Tát hành bằng cách là chúng ta quán chiếu, bằng cách là chúng ta đồng hóa mình với cái đức tánh của chư vị Bồ Tát, thì chính chúng ta là cái người biết rằng mình đã và đang chuyển hóa tự thân. Và chúng ta biết rằng chính chúng ta là người được giải thoát và được tự do. Tại vì chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc vào cái tư niệm nào của trần tục. Mà chúng ta đến với một cái người nào đó, chúng ta là niệm của người đó. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là chúng ta cũng có thể hiện thân như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Như vậy chúng ta không những chỉ thánh thiền hay là thoát khỏi phiền não chướng theo cái tín ngưỡng thông thường là chỉ được cứu độ họ, mà còn chính là cái người đạt được quả vị toàn giác và cái tâm thức đã hòa mình vào cái bản thể tuyệt đối của vũ trụ, của vạn hữu. Thế nên nếu nói như vậy đó, khi mà chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu này, thì mình thấy rằng cái con người của mình nó không còn là một cái con người của chủ thể của bản ngã, mà chúng ta có thể hòa mình ở bất cứ nơi nào, không có trở ngại. Cũng chính trong khi mà chúng ta làm được cái việc này đó, chúng ta cũng có thể bước một bước nhảy vọt vào cái vùng tâm thức giải thoát này. Có nghĩa là chúng ta đã vượt qua mọi giới hạn cá nhân và đã chứng ngộ được những cái thực tại vượt khỏi cái tầm mức cá nhân trong tâm của chúng ta. Tại vì trong tâm của chúng ta lúc này đó, nó là của chúng sanh, của vạn loài. Cho nên nó không còn là một cái tên đặc biệt nào đó do cha sanh mẹ đẻ hay là do thầy tổ đặt cho mình. Kính thưa đại chúng, vì cái kinh nghiệm chứng ngộ này là cái kinh nghiệm nó bao trùm và phổ quát nhất mà tâm thức con người có khả năng đạt đến. Thành ra vì vậy nó đòi hỏi chúng ta phải ngay từ đầu, nếu mà một cái người có cái tâm là tự mình chuyển hóa tự thân, nếu là một cái người mà có cái tâm nguyện chuyển hóa thân mình để trở thành một cái thân kim cang bất hoại đó, thì ngay từ đầu chúng ta phải thực tập cái cơ bản này. Cái cơ bản đầu tiên là chúng ta phải mở rộng cái tâm vô biên của chúng ta đến với cái phổ quát tận cùng của cuộc sống. Nghĩa là đến với ai, đến bất cứ nơi nào, chúng ta không có phân biệt là quen hay không quen, là thân hay không thân, là thù hay không thù. Mà đến nơi nào chúng ta phải vay mượn cái đức tánh của Quán Thế Âm Bồ Tát, rằng là đến nơi nào, khi nào ở nơi đó cần, và khi nào người ta không cần thì mình đi. Chúng sanh cần thì Bồ Tát tới, mà chúng sanh không cần Bồ Tát đi. Đừng có khó chịu khi mà người ta không cần mình. Đừng có vui mừng khi người ta cần mình, thấy mình trang trọng quá. Bởi vì quý vị biết rằng là cái tâm niệm của con người phàm phu, khi mà mình làm ơn cho một cái người nào đó mà thấy người ta lơi là, không có nhiệt tình cảm ơn mình, là mình đã buồn phiền. Mình đã chửi người ta cái đồ là ăn cháo đá bát, rồi cái đồ ăn rồi quẹt mỏ, quên tôi. Mình kể lể công lao làm có chút xíu mà mình kể lể cả tháng chưa hết. Mình làm như vậy đó là còn có cái mưu đồ. Chúng ta biết rằng tất cả những cái vị Bồ Tát, các ngài không phải như chúng ta, mà các ngài mở rộng cái tâm lượng, thương cũng được, ghét cũng được, cần cũng được, mà không cần cũng xong. Khi cần là các ngài từ tới rồi đi thôi. Nghĩa là đến như ánh nắng ban mai, mình đi như là giọt sương ban chiều. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải thực tập để thể hiện các cái hạnh tha thứ, bao dung. Tha thứ được cho người, bao dung được cho người, thì trước tiên á là làm cho tâm tư của chúng ta nhẹ nhõm trước cái đã, làm cho tâm hồn của mình thảnh thơi an lạc trước. Càng cố chấp bao nhiêu, càng hẹp hòi bao nhiêu, thì mình thấy càng khổ sở bấy nhiêu. Nên quý vị cứ tập tha thứ bao dung thì mình trẻ chắc này. Quý vị thấy rằng là sau cái khóa tu mình thực tập nhiều, mình tha thứ nhiều, mình bao dung nhiều, mà nhất là trong cái môi trường thực tập thì mình đâu có quyền ghét ai đâu. Cho nên là trong 3 ngày tu rồi đó, như kỳ rồi thầy thấy đại chúng là ai cũng trễ ra cả. Cho nên mình càng tha thứ càng bao dung thì cái tâm tư của mình càng nhẹ nhàng thảnh thơi bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng là những gì mà Đức Phật đã giảng dạy và đã diễn tả bằng cái lời nói chỉ là phần nhỏ của những gì Ngài đã dạy qua cái nhân cách và cái tấm gương của Ngài. Nói về nhân cách của Đức Phật, chúng ta thấy nhân cách của Đức Phật cao vời vợi. Nói về cái tấm gương của Ngài, tấm gương của Ngài là một cái tấm gương sáng vô cùng vô tận, mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải thực tập cả đời không bao giờ hết được. Và ngay cả những cái lời dạy cùng với cái nhân cách vĩ đại đó chỉ là phản ánh một phần nhỏ nào trong cái kinh nghiệm tâm linh của Ngài. Cho nên những cái gì mà chúng ta đang học và chúng ta đang thực hành ở đây đó, thưa quý vị, nó chẳng khác nào như cái chiếc lá mà chúng ta nắm trong tay so với những cái lá ở ngoài rừng, nó không đáng vô đâu cả. Nếu trong tâm tư của chúng ta còn có cái chướng ngại nhiều quá đó, cái việc chúng ta tinh tấn thực tập theo những cái tấm gương, theo cái hành, theo những cái lời dạy của Đức Phật đã là ít o như những cái nắm lá nắm trong tay so với lá rừng. Huống chi là chúng ta còn chướng nhiều quá, còn tạo cái đối thủ nhiều quá, thì chúng ta là không có thực tập vào đâu cả. Đức Phật Ngài rất là cảnh giác về cái giới hạn và ngôn ngữ. Tại vì Ngài sợ Ngài có nói ra cái điều gì không những ngoài đạo hiểu lầm, mà ngay cả đệ tử của Ngài cũng hiểu lầm nữa. Cho nên Ngài rất sợ, Ngài tránh cái giới hạn, cái ngôn ngữ ngay từ đầu. Do đó Ngài không muốn tuyên bố giáo lý của mình và diễn đạt nó bằng lời, bởi vì Ngài nhận định là những gì Ngài đã thấy là cao sâu vi diệu, không thể nghĩ bàn được. Ở cái điểm này là chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài không có muốn truyền bá cái giáo lý này, mà Ngài có cái ý định nhập Niết Bàn. Bởi vì Ngài biết cái giáo lý cao sâu này không có được bao nhiêu người hiểu. Hiểu không được thì chớ hiểu lầm, chửi thêm nhiều nữa thì làm sao. Cho nên Ngài quyết định Ngài nhập Niết Bàn. Nhưng mà sau đó nhờ Đức Phạm Thiên Vương thỉnh cầu, cho nên Ngài mới phương tiện và Ngài dạy chúng ta. Mặc dù vậy vẫn cũng còn có những cái sự hiểu lầm. Đức Phật ngày xưa Ngài là cái người giác ngộ, mà nói ra tới đâu là bị ngoại đạo, bị đệ tử hiểu lầm tới đó. Cho nên thầy Đồng Trung nghĩ tới cái chuyện đó, ai có hiểu lầm thầy Đồng Trung cũng vui thôi. Tại vì Đức Phật còn bị hiểu lầm thì huống chi là mình, có ra cái gì đâu mà phải đợi người ta hiểu mình. Nghĩ tới đây là thầy thoải mái lắm. Nghĩa là ai hiểu được thì tốt, mà không hiểu được thì cứ hoan hỷ thôi cho nó khỏe. Bởi vì cái sự hiểu lầm, bởi vì cái sự khó hiểu, bởi vì cái vi diệu, cho nên dễ bị hiểu lầm, khó nhận ra, không dễ nắm bắt bằng cái sự hiểu biết suông. Bởi vậy khi mà đến với cái tinh thần tu học của người Phật tử đó, đừng có mong chờ rằng là mình đọc một biến kinh là mình có thể là chuyển hóa cuộc đời của mình. Đừng có mong chờ là tại sao tôi tu cả tháng rồi mà tôi không thấy có kết quả gì hết, tôi cầu đâu cũng không được. Mình phải tu nhiều hơn nữa. Phải thực tập cho nghiêm túc mà không cần mong cầu gì cả thì từ kết quả sẽ tới. Mà càng mong cầu chúng ta là càng xa đạo. Quý vị nên nhớ cho điều đó. Cuối cùng chúng ta thấy Đức Phật Ngài vì chúng sanh, Ngài thương chúng sanh, cho nên Ngài quyết định thuyết giảng cái chân lý. Vì cái lòng thương tưởng đối với một số người mà chư tôn đức thường nói là những người mà mắt còn dính một cái chút bụi mê mờ, đó chính là cái vô minh. Vì vô minh cho nên mình thấy con gà nó thành cái con bồ câu. Vì vô minh cho nên mình dòm bên phải nó là thấy bên trái. Đó chính là cái sự chướng ngại. Thì Đức Phật Ngài vì những cái người này mà Ngài giảng cái chân lý. Tuy vậy Ngài đã thận trọng không nói những cái điều được coi là tối hậu, Ngài chỉ phương tiện Ngài dạy thôi. Cho đến hơn 40 năm Ngài mới hướng dẫn chúng hồi đến cái nơi tối hậu. Chính vì vậy trong suốt 40 năm đầu Ngài chỉ dạy toàn là phương tiện, dùng cái phương tiện này để đạt tới cái phương tiện kia thôi. Đó cũng chính là lý do mà cả bao nhiêu ngày tháng đó Ngài hướng dẫn chúng hồi từ cái tình xá này cho đến cái tình xá kia. Và 40 năm sau, tức là sau 40 năm đó, Ngài mới hướng dẫn chúng hồi đi lên đỉnh núi Linh Sơn để mà Ngài nói kinh Pháp Hoa. Bởi vì kinh Pháp Hoa là một cái bộ kinh tối thượng thừa, là một cái tư tưởng siêu tuyệt. Cái việc mà dẫn chúng hồi lên núi Linh Thiếu cũng muốn nói cho rằng là đại chúng đã vượt qua hết tất cả những cái dễ, học hết tất cả những cái căn bản, bây giờ đến cái lúc phải học lên cái trình độ cao hơn. Đó là cái ý nghĩa là 40 năm thực tập, tâm tư phải cho nó nhẹ nhõm nó mới bay bổng được. Còn mà nặng nề quá nó bay không nổi. Đi bộ lên núi lên thứ không phải dễ đâu. Đó, Đức Phật Ngài thấy được cái điều đó, cho nên trong suốt 49 năm phương tiện, Ngài sờ cái tâm tình của con người, nói ra cái gì là chấp cái đó, nói ra cái gì đó là hiểu lầm cái đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói 49 năm tôi không nói lời nào hết đó, đừng có bắt chước tôi. Không phải là Ngài không nói lời nào, Ngài nói chứ sao không nói. Nhưng mà Ngài muốn nói như vậy để cho mọi người thấy rằng là cứ ưa bắt bẻ, tu thì không chịu tu, nhưng mà khi mà thấy được cái gì là bắt bẻ rồi chê khen. Cho nên Ngài nói tôi không nói lời nào hết, đừng có bắt chước. Muốn thì cứ thực tập đi, đừng có nghe theo cái lý thuyết suông. Ở đây chúng ta cũng thấy Đức Phật Ngài từ chối trả lời những cái câu hỏi có liên quan đến cái lĩnh vực siêu hình trong cái nhận thức tâm linh, và cũng yên lặng về những cái vấn đề vượt ngoài cái tầm hiểu biết của con người. Cho nên khi mà ai hỏi rằng là con tu với Ngài chừng nào mà con giác ngộ được, Đức Phật Ngài sẽ không có trả lời. Hỏi chừng nào giác ngộ thì bây giờ hỏi là mình tu một ngày bao nhiêu tiếng cứ trước cái đã. Hỏi con tu với Ngài chừng nào giác ngộ, mình cứ ăn với ngủ tối ngày thì chừng nào mới giác ngộ được. Bây giờ giả sử mà Ngài nói là tu chừng 3 tháng là giác ngộ, trong khi đó thực bắt đầu nói là mình tu 3 tháng mà ngày tối mình ăn ngủ không, chỉ niệm Phật ngày con tiếng đồng hồ, thì làm sao mà giác ngộ nổi. Cho nên Ngài sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó. Mà thực sự ngay như bây giờ đó, có nhiều Phật tử hỏi là con tu như vậy đó, thầy nghĩ coi chừng nào mà con đạt đạo. Thiệt mình cũng không biết cái chừng nào mà đạt đạo, bây giờ tu cái kiểu nào đây, đâu có biết người ta tu như thế nào mà mình biết là chừng nào đạt đạo. Cái điều đó rõ ràng phải không? Hỏi là con tu bao giờ thành đạo thì mình đâu có biết tu kiểu nào mà mình nói bao giờ thành đạo được. Phải thấy tu cái đã, rồi mới biết rằng là chừng nào mà thành đạo. Kính thưa đại chúng, vì vậy đối với Đức Phật, Ngài giới hạn cái việc mà chỉ ra cái con đường cho chúng sanh. Ngài không bao giờ làm bàn về những cái tư duy, về những cái sự suy đoán suông. Ngài chỉ giới hạn ở việc là chỉ ra cái con đường cho chúng sanh có thể đi vào cái con đường đó, có khả năng giúp chúng sanh giải quyết vấn đề trong cái cuộc sống hiện tại. Ngài không bao giờ nói những cái gì mà vượt ngoài cái cuộc sống hiện tại này. Ngài trình bày cái con đường này làm sao cho nó thích nghi với cái khả năng trí thức và tình cảm của con người, nhất là người nghe. Làm sao cái tâm tình của họ có thể chấp nhận được để họ thực hành. Và Ngài hướng dẫn học trò của Ngài đó theo cái trình độ phát triển của từng người, và chỉ truyền trao những cái phần nào sâu sắc của giáo pháp và những cái lời chỉ dẫn hành thiền thâm diệu hơn cho một số người có khả năng. Thành ở cái điều này đó, có nhiều người học trò cùng học một thầy có cái tâm phân biệt là tại sao tôi cùng là đệ tử của thầy mà tại sao thầy thương người này, thầy chỉ cho người này nhiều mà thầy dạy cho tôi ít. Quý vị có thấy vô lý cái chỗ này không? Tại vì giàu muốn giàu không gì đó, chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật Ngài đã biết trình độ căn cơ của mỗi người, Ngài truyền trao cho những cái pháp môn nào đó để tu học. Vì vậy chúng ta không có lạ gì khi mà trong cái pháp hội Linh Sơn có rất nhiều người, nhưng mà cuối cùng chỉ có ai mà được Đức Phật truyền trao cái chánh pháp nhãn tạng, quý vị nhớ không? Đó là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mới là cái người có đủ trình độ hiểu được Đức Phật muốn nói gì trong lúc đó. Còn trong khi đó cả ngàn 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 chúng hội như vậy mà không hiểu, thì bây giờ các cái vị thầy hướng dẫn cũng vậy. Cho nên mình làm người học trò đừng bao giờ buồn phiền khi thấy là tại sao thầy á cho mình làm cái này mà không cho mình làm cái kia, thầy á dạy người kia cái này mà không dạy cho mình cái nọ, là thầy hướng dẫn đó. Đây là thầy hướng dẫn, là không phải riêng về thầy Đồng Trung nha, mà thầy nói là chung, cái tâm lý chung là mỗi vị thầy hướng dẫn học trò rất nhiều, chúng hộ rất nhiều, nhưng mà thầy hướng dẫn đó họ biết được cái khả năng từng người một để mà dạy cho nó thích hợp với cái khả năng đó. Thành ra vì vậy đó, mình đừng có buồn phiền. Phần còn lại là mình làm sao mình tích cực tu học nhiều hơn. Chư vị Bồ Tát, chư vị Phật cũng vậy, hướng dẫn và truyền trao những cái gì sâu sắc đến cho một cái nhóm giới hạn nào đó, mà trong đó gồm có những người đệ tử hiểu được và có cái trình độ cao hơn những cái vị khác. Điều này không có nghĩa là các ngài thiên vị, nhưng mà các ngài biết có chỉ dạy đối với những người không có cái trình độ, không có khả năng, cũng không hiểu nổi. Như đến với một học sinh tiểu học mà dạy toán của đại học thì nó không làm được. Cho nên có dạy cũng vô ích thôi. Vì vậy, điều này có thể lý giải cho chúng ta hiểu được rằng là tại sao trong Pháp hội Linh Sơn chỉ có Ngài Ca Diếp mới hiểu. Chỉ có Ngài Ca Diếp mới lãnh hội được cái giáo pháp tối thượng thừa đó. Kính thưa đại chúng, có những cái trường phái Phật giáo về sau này vẫn giữ nguyên cái truyền thống này, vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc này. Tuy nhiên họ có thể điều chỉnh các cái phương pháp giảng dạy về giáo lý của họ và thiền định làm thế nào để cho thích hợp với cá nhân của mỗi người và cái điều kiện để mà có thể hướng dẫn. Và cũng giống như chính Đức Phật đã hướng dẫn đệ tử của Ngài theo những cái cách khác nhau, theo cái sự trưởng thành tâm linh của mỗi người, Ngài dạy cho họ những cái cách hành trì khác nhau. Những cái trường phái sau này đã dành những cái phần phức tạp đó trong giáo lý của họ và những cái bài thực tập thiền định tương ứng cho những ai mà phát triển những cái kiến thức và những cái thiền xảo cần thiết. Những cái phương pháp này vì có cái tính cách hướng dẫn đặc biệt và sau này mọi người thường gọi là bí truyền hay gọi là bí mật giáo. Thực ra nó không phải là bí truyền, không phải là bí mật giáo, nhưng mà chỉ vì trình độ của người đệ tử mình không thâu nạp tới, chỉ vì người đệ tử của mình không thích học những cái sở trường đó, cho nên mới truyền cho những ai mà có cái khả năng, mới truyền cho những ai mà thích nghiên cứu về cái điều đó. Chúng ta phải hiểu ở cái điểm này. Thì những cái phương pháp hướng dẫn đặc biệt này về sau được gọi là bí truyền hay là mật giáo là như vậy. Nhưng mà ở đây xin thưa với đại chúng, những cái phương pháp tu tập này hoàn toàn không có cái ý định là ngăn cản bất cứ một ai đạt đến những cái trình độ nhận thức cao hơn, mà ngược lại á, cái phương pháp này chỉ nhằm mục đích là tránh những cái hí luận vô ích và những cái suy đoán mò mẫm dễ đưa những người còn sơ cơ đến cái chỗ chỉ mong đạt được những cái trạng thái chứng ngộ cao hơn bằng cái con đường thuần về cái trí thức. Tại vì khi mà chỉ muốn đạt được cái sự giác ngộ cao hơn bằng cái sự suy luận trí thức á, hết sức là nguy hiểm. Quý vị biết, ngồi mà nói chuyện một hồi đó, là chuyện gì cũng xảy ra được hết, bàn cãi lung tung mà rốt cuộc không đi tới đâu cả. Đó là cái nguy hiểm của cuộc suy tư, cái sự suy luận vô ích. Và những cái suy đoán đó đó nó có cái tai hại là phóng đại, dù cho là một chút xíu thôi, nhưng mà mình cũng suy nghĩ rồi mình phóng đại ra, rốt cuộc rồi đó chuyện không có gì cả mà nó thành lớn chuyện là như vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy là cái phương pháp này chỉ nhằm loại trừ những cái sự suy luận vô ích, những cái người mà mong muốn đạt đến cái trạng thái chứng ngộ cao hơn bằng cái con đường thuần tri thức mà không chịu đi qua cái con đường tu tập thiền định, niệm Phật và kinh hành. Điều này chúng ta cũng không lạ gì khi mà chúng ta thấy Phật giáo vào Mỹ trên 100 năm rồi. Nhưng mà Phật giáo đối với cái xứ này hiện tại vẫn nằm trong cái kinh viện, chưa có một cái cơ sở vững chãi về phương diện thực hành. Và rất ít người biết về cái phương diện thực hành. Quý vị nhớ rằng là 100 năm không phải là ít, nhưng mà Phật giáo vẫn còn nằm trong kinh viện. Thành cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng chỉ học là cái lý thuyết thôi, nó thiếu thực hành. Cho nên Phật giáo hiện tại trong cái xứ sở này vẫn còn phôi thai là như vậy. Mà bây giờ ai là cái người có cái khả năng làm cho Phật giáo thịnh hành ở xứ này? Tất cả đại chúng chùa Dược Sư phải có trách nhiệm. Kính thưa đại chúng, tại vì trong cái lý thuyết kinh viện nó sẽ thiếu kinh nghiệm, và đi đến cái chỗ cho rằng là chỉ có hiểu biết thuần lý là cần thiết, và điều này sẽ ngăn chặn quá trình thiền định, mà chỉ có kinh nghiệm thiền định này mới tỏa được cái nguồn năng lực cần thiết đưa đến cái sự chuyển hóa trong cái tâm thức của con người. Kính thưa đại chúng, qua cái lý thuyết chúng ta học thuộc rất là dễ, nhưng mà trong cái lý thuyết đó sẽ không có cái gì chuyển hóa trong con người chúng ta được, phải thực hành mới có thể chuyển hóa được. Cũng giống như là những anh mà học võ mà chỉ lý thuyết thôi, đi ra mà đấu trận á, bị người ta đập nhiều đòn mà mình không đánh được người ta đòn nào đó, thì chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta chỉ biết lý thuyết thôi, nhưng mà đụng trận là chúng ta sân si vẫn nổi lên cục 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 to, là tại vì mình thiếu thực hành thôi. Kính thưa đại chúng, ngày nay nếu chúng ta là cái người mong cầu đi theo cái con đường Bồ Tát hạnh, chúng ta phải theo dấu chân của Đức Phật, và chúng ta thực tập giữ sao cho tâm mình luôn luôn khai mở. Qua cái thiền định, qua cái việc thực hành chánh niệm liên tục, chúng ta phải ráng tự rèn luyện qua cái việc hướng tâm và quán tưởng về đạo. Ngoài ra không có việc gì khác. Nói hướng tâm về đạo có nghĩa là bao nhiêu những cái danh lời phù phiếm giả tạo bên ngoài chúng ta phải chấm dứt, không vì cái danh lời bên ngoài mà chúng ta bị lung lạc. Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng và tìm hiểu đúng sai khi mà chúng ta học Phật pháp. Bây giờ cái phương pháp nào để xác định cái đó là đúng, cái đó là sai? Thưa quý vị, chỉ có thực hành chúng ta mới thấy được đúng với sai thôi. Còn lẽ tất nhiên khi mà nói thì nói hay lắm, ai nói cũng được, nhưng mà đụng trận rồi mình mới biết là cái người đó có tu hay không tu thôi. Cho nên lâu lâu mình nên thử đòn với nhau, để coi thử cái này tu tới bến chưa. Cho nên cái cuộc sống mà tu trong chúng nó có lợi. Nó có lợi là sao quý vị biết không? Là trong đó đó, dầu cho là không muốn nhưng mà có nhiều khi đó tự chọc nhau để coi cái người kia đó tu tới nơi chưa. Có nhiều nơi quý vị biết không? Tại vì lớn rồi cho nên dù cho là có bực bội khó chịu cũng không đến độ là đánh lộn. Nhưng mà biết chắc là người nào mà sân si nhiều, người đó càng bị chọc phá nhiều hơn. Chọc cho bỏ mà, chọc cho chừa, chọc chừng nào mà hết giận thì thôi. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta phải tự rèn luyện qua cái việc hướng tâm và quán tưởng về đạo, coi thử các cái pháp mình đúng hay sai bằng cách là chúng ta phải thực tập, bằng cách là chúng ta phải quán chiếu, không nên cố chấp. Việc gì ở trong cuộc đời nếu mà chúng ta không có ghi nhận thì chúng ta trở thành cái người vô tình. Nhưng mà chúng ta chỉ biết ghi nhận và chúng ta tùy theo lúc nắm và tùy theo cái lúc bỏ. Đừng có cố chấp lúc nào cũng ôm chặt cứng như vậy. Nghĩa là làm sao để có thể đạt được cái trí tuệ và hiểu biết bằng cái trực giác qua cái việc giữ gìn giới luật, dựa trên cái trách nhiệm cá nhân. Đó chính là chúng ta phải có cái giữ giới. Giữ giới đây không có nghĩa là tôi không sát sanh. Tôi không sát sanh nhưng mà tôi trộm cắp thì làm sao? Phải không? Bây giờ tôi không sát sanh, tôi không trộm cắp, nhưng mà tôi nó láo thì cũng đâu có được, phải không? Cho nên cái giữ giới ở đây đó, theo cái tinh thần đạo đức học của Phật giáo, là tất cả những cái việc ác mình không làm, những cái điều gì mà làm tổn hại đến người khác, A Di Đà Phật, tôi xin chừa, tôi không làm. Nhưng mà tất cả các điều thiện tôi tình nguyện, tôi làm hết. Tức là giữ giới. Giữ giới ở đây là tất cả các cái điều ác mình không làm, tất cả các điều thiện mình phải làm. Cái kế tiếp là chúng ta phải thực hành ba la mật. Ba la mật tức là mình làm một cái việc gì đó, mình không bao giờ tính công, tính lao, kể lể, gọi là ba la mật. Thì trong ba la mật đó nó có 6 loại ba la mật, nó có 10 loại ba la mật. Nhưng mà bây giờ mình tu ít thôi cho nên thầy nói 6 thôi. Nói nhiều quá mình thấy mình ngán đi. 6 loại ba la mật đó là bố thí này, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong đó chúng ta thấy cái bố thí là đứng đầu. Bố thí quan trọng lắm. Vừa tu phước mà chúng ta vừa tu huệ. Cho nên là chúng ta phải thực tập cái bố thí. Và kế đến là chúng ta trao dồi 4 cái tâm vô lượng. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tại sao chúng ta phải thực tập 4 cái tâm này? Tại vì chúng ta đã và đang tự nguyện chuyển hóa tự thân. Trong cái công cuộc chuyển hóa tự thân, để làm một con người mới mà mình không có tâm từ thì mình không làm sao mình thương người kia được. Mình không có cái tâm bi thì mình không có cái khả năng đem cái đau khổ của người kia đi. Mình không có cái tâm hỷ thì mình thấy người ta làm những cái việc tốt, mình vẫn có cái tâm ganh tị. Mình không có cái tâm xả, đụng tới đâu đó là mình ôm chặt, mình giữ, mình chấp chặt, mình đau khổ tới đó. Cho nên muốn thực tập chuyển hóa tự thân, ngoài cái việc giữ giới, ngoài cái việc thực hành 6 ba la mật, chúng ta còn phải trao dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. qua cái lòng tận tụy tôn kính và siêng năng lễ Phật, niệm Phật, thiền tọa về kinh hành, chúng ta phải nên thực tập cái điều đó để tránh cái lệch lạc, để tránh những cái nguy hại có cái cơ hội đưa chúng ta vào cái con đường tà. Và chúng ta phải hết lòng tận lực công phu để đạt đến cái sự hợp nhất và chuyển hóa trong nội tâm, hầu có thể có một cái nhân sinh quan rộng mở để có thể thấu đáo một cách bao quát và toàn bộ về cái cuộc sống của con người. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập mở rộng cái nhân sinh quan của chúng ta để chúng ta không còn kẹt vào cái màu da chủng tộc, để chúng ta không còn kẹt ở trong giữa mình và người, chúng ta thấy một cách tổng quát, thấy toàn bộ về cái cuộc sống của con người. Chúng ta phải làm như vậy để chúng ta phát triển về cái bề sâu của tâm thức, để chúng ta có thể nhìn thẳng và sâu vào lòng của mọi hiện tượng và trong cuộc sống. Có như vậy đó, chúng ta mới có thể sử dụng và chúng ta có thể chuyển hóa bất cứ những cái hoạt động nào của thân tâm mình. Chúng ta tạo cho mình một cái bước tiến vững chãi để chúng ta đi trên cái con đường giác ngộ. Còn nếu không á, thì thưa quý vị, mình mới bước lên có chút xíu là nó trợt xuống liền. Mới bước lên một chút là gặp cái chướng ngại rồi. Cho nên có nhiều người chưa về chùa thì ham về chùa tu, nhưng mà về chùa rồi ít bữa đó dội đi ra. Có một Phật tử ham là về chùa nhất định có chết cũng phải tu, hứa hẹn đường hoàng, gặp khó khăn nào miễn mà thầy chấp nhận cho con ở đây tu là con tu thôi. Nhưng mà Phật tử kêu lại ngồi nói chuyện một hồi cái là giờ thưa thầy, bây giờ con không tu nổi nữa là xin đi ra thôi. Tình trốn luôn. Đủ thấy rằng là mình nói cái miệng mạnh lắm, nhưng mà cái niệm, cái định lực mình không có, cho nên là mình dễ bị thối chuyển lắm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tập để nhìn thẳng và sâu vào lòng mọi hiện tượng và trong cuộc sống, chúng ta có thể sử dụng và chuyển hóa những cái hoạt động trên thân tâm của mình để giúp cho mình chuẩn bị ít nhất là trong cái giai đoạn đầu. Trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho cái lộ trình giác ngộ này, mà cũng là giai đoạn khởi động cái năng lực trí thức và tình cảm của chúng ta thức dậy. Tại vì chúng ta biết rằng là mỗi con người của chúng ta ai cũng có cái khả năng, nhưng mà cái khả năng đó nó tiềm ẩn bởi nhiều đời nhiều kiếp do vô minh nó bao phủ. Chúng ta chưa có cái cơ hội để khởi động nó. Chúng ta phải khởi động cái năng lực trí thức và tình cảm của chúng ta thức dậy. Chúng ta biết là con người ai cũng có tình cảm, nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết khơi dậy, cho nên chúng ta vẫn thấy dửng dưng trước cái sự đau khổ của người khác. Mà với cái niệm chuyển hóa tự thân thì cái tâm bi không thể thiếu. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải khởi động cái tình cảm của mình để chúng ta hoàn thành cái tâm bi của mình. Chúng ta sẽ dùng tư duy và lý luận sáng suốt của chính chúng ta để điều chỉnh tâm và làm nền tảng cho cái kinh nghiệm trực giác của chúng ta nảy nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái trực giác đó, chúng ta khó có thể mà nhìn thấu suốt được vấn đề. mà cái khả năng trực giác mỗi người ai cũng có. Cho nên chúng ta phải phát triển. Đồng thời chúng ta sẽ biến năng lực tình cảm của chính mình thành một cái sức mạnh của hành động toàn tâm hướng về cái mục tiêu giải thoát. Nhiều khi đó, mặc dù là chúng ta biết như vậy, nhưng mà chúng ta bị chi phối nhiều hoàn cảnh. Có rất nhiều thầy cô trẻ có cái tâm nguyện xuất gia. Đừng nói chi thầy cô trẻ, thầy cô già cũng có nữa. Lúc ban đầu ý nguyện xuất gia của mình cao đẹp lắm, nhưng mà đùng một cái là vì cái cuộc sống của gia đình, vì thương cha thương mẹ, cho nên rồi đổ xô ra quên mất cái lý tưởng ban đầu của mình. Có những vị thầy cô lớn tuổi khi mà chưa sống ở chùa đó thì cảm thấy cái nếp sống mình dường như là thuận lợi lý tưởng lắm, nhưng mà khi vào chùa rồi gặp một vài chướng ngại, giờ con tu không nổi, con muốn về nhà, thảm ghê lắm. Cho nên mình thấy rằng là phải hiểu cái điều này, phải có cái kinh nghiệm trực giác, và chúng ta phải dùng cái đó thành một cái sức mạnh của hành động toàn tâm hướng về cái mục tiêu giải thoát. Ngoài ra không bị một cái gì có thể chi phối chúng ta được. Nghĩa là đường chúng ta đi, chúng ta cứ tiến. Đường giải thoát là quan trọng, là quý. Còn cái gì quan trọng quý hơn? Những cái chướng ngại, những cái chông gai chỉ là cái sự thử thách nhỏ, mà bây giờ mình đã không có vượt qua cái sự thử thách nhỏ thì làm sao mà mình có thể tiến đến cái đạo quả giác ngộ được. Chúng ta sẽ làm chủ tâm ý của mình bằng cách là chúng ta nắm vững những cái quy luật tư duy, để rồi sau đó chúng ta vượt qua cái biên giới của cái sự suy luận và tư duy, để cuối cùng toàn tâm toàn ý tìm tới một cái trạng thái tâm thanh tịnh và tỉnh thức đối với tất cả chúng sanh còn đang đau khổ, mà chúng ta biết chắc rằng những chúng sanh đau khổ đó đang chờ chúng ta. Cái lý tưởng tu là cao đẹp như vậy, chứ không phải tu để mà trốn đời. Quý vị nhiều khi nói là các thầy tu vô chùa sướng lắm, không làm gì hết trơn á. Thì nếu mà ai mà nghĩ vậy cứ vô tu thử là biết. Đấy. Mình cứ thử là biết à. Nhưng mà xin nhắc với đại chúng rằng là cái lý tưởng tu cao đẹp lắm. Cao đẹp hơn vua. Ông vua là cao quý, phải không? Số 1 đó. Nhưng mà đi tu rồi đó, cái lý tưởng đó nó còn cao vời vời. Khó mà có thể so sánh được cái lý tưởng của người tu. Nếu mà không vậy đó thì làm sao để trở thành là thầy của cõi trời và cõi người? Nếu là Đức Phật là thầy của trời người thì mình đệ tử của Đức Phật thì mình cũng là có chút chút gì đó chứ. Mình thuộc về cái loại ăn ké mà. Phải có một cái gì đó đặc biệt. Cho nên á, quý vị nhớ cho rằng chúng ta phải làm như vậy để cuối cùng toàn tâm toàn ý của chúng ta tiến tới một cái trạng thái tâm thanh tịnh và tỉnh thức đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta chưa tu là con cái, là cha mẹ, là anh em dòng họ, là thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng mà khi đã tu rồi đó là tất cả mọi người đều là cha mẹ, đều là anh em, đều là dòng họ của mình. Tất cả những người phụ nữ đều là mẹ của mình. Tất cả những người đàn ông đều là cha của mình. Là lớn tuổi là cha là mẹ, nhỏ tuổi là anh là em là chị. Nó không còn trong cái phạm vi của gia đình nữa. Mà tất cả chúng sanh đang có chờ mình, thì mình là một cái người có một cái trách nhiệm rất lớn trong cái vấn đề tu học. Rồi đến một cái lúc nào đó với cái tâm nguyện rằng là coi tất cả những chúng sanh là cha mẹ, anh em, dòng họ của mình, thì lúc đó cái tâm bồ đề chúng ta sẽ tự nhiên xuất hiện, và rồi con người và cái nhân cách của chúng ta đã đủ đẹp, nó thình lình là xuất hiện là mình thành Phật lúc nào mình không hay. Đó. Tới cái lúc đó rồi á, người ta cung kính mình thì nhiều người không biết, mình ngạc nhiên là tại sao người ta cung kính mình, nhưng mà chính lúc đó là ông Phật đã xuất hiện rồi, xuất hiện như một cái con người mới, mà cái con người mới đó với cái tâm ý duy nhất là làm sao chúng ta có thể giúp loài người hoàn toàn thoát khỏi cái sự đau khổ. Ở đây có thể đo lường được khi nào mà trong tâm của mình không còn giới hạn trong cái gia đình, đến với mọi người mình muốn cho người đó làm sao cho hết khổ, hoàn toàn thoát khỏi cái sự đau khổ, là cái ông Phật của mình đó, nó xuất hiện. Là cái nhân cách của chúng ta đã đủ cao rồi, đã đủ đẹp rồi, nó đã xuất hiện trong con người của mình rồi. Đến đây tất cả những cái buồn phiền, những cái dằn vặt, những cái thống khổ riêng tư của chúng ta có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa. Và giờ đây trong tâm thức của chúng ta chỉ còn một cái ao ước duy nhất, đó là làm sao cho tất cả chúng sanh này được giải thoát và hạnh phúc. Quý vị thấy có bao giờ một cái con người mà bình thường nghĩ được cái điều đó không? Là cha mẹ chỉ có thể thương con mình thôi, muốn con mình học cho giỏi, có hạnh phúc thôi. Còn ai chết thì kệ họ, cho mình mắc mới gì tới mình đâu, phải không? Nhưng mà khi mà mình đã có được cái tâm tư này rồi, những cái gì mà thuộc về cái riêng tư của mình không có còn quan trọng, mà mình muốn cho tất cả những chúng sanh ai cũng có hạnh phúc như mình. Tất cả đều tập trung hướng về một cái mục tiêu duy nhất. Mục tiêu đó chính là giải thoát tất cả chúng sanh và buông bỏ tất cả những cái ước vọng khác sẽ tác động sâu sắc trên cuộc đời của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng đi tu là mang một cái trách nhiệm là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Cho nên cái trách nhiệm của người tu đó nó không có đơn giản như người ta chỉ nghĩ là cạo đầu vô chùa là đủ rồi. Thực sự cạo đầu vô chùa thì đủ là bước đầu để mình tu thôi. Nhưng mà cái bước kế tiếp trên đó là mình cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Cho nên nếu mà quý vị thấy thầy cô nào mà ngáp, đừng có nói là tại sao mấy ông thầy bà cô ăn rồi ngủ không mà cứ ngáp. Có nhiều khi thức khuya dậy sớm để tu, cho nên bây giờ nếu mà có lỡ ngáp thì mình có thể tha được. Tại vì tu nhiều quá không đủ thì giờ ngủ. Quả thực khi mà mình ý thức được cái vai trò của mình rồi, có nhiều khi chuyện đáng phải ngủ mà mình không dám ngủ, mình phải thức. Chỉ vì mình tập trung vào mục tiêu duy nhất, đó là giải thoát cho tất cả chúng sanh và buông bỏ những cái khát vọng của chính mình. Ngay cả những cái nỗ lực tập trung này, cho dù là có trôi qua và có tắt đi như những cái âm thanh của một tiếng chuông chỉ vang lên một lần, và tác động của nó trên cuộc đời này, cho dù là nó có chìm sâu ở trong quên lãng, thì nó vẫn còn tiếp tục là cái nguồn năng lực chỉ đạo và mang cái tính quyết định trong cái đời sống nội tâm của chúng ta vẫn còn tồn tại liên miên bất tận theo cái tâm nguyện của mỗi người chúng ta, mà chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể thực hiện theo thời gian 5 tháng. Kính thưa đại chúng, nếu trong cái thế giới này có một cái chất liệu nào đó mà có cái khả năng chuẩn bị cho cái lộ trình của cái tâm bồ đề của chúng ta, thì chất liệu đó không có cái gì khác hơn là cái sự mở rộng vòng tay của mình đầy tình thương và cái sự hiểu biết của chúng ta đến với muôn loài. Đồng cảm đầy tình thương là đến với một người nào đó, mình vẫn có thể coi cái niềm vui của họ như là cái niềm vui của mình. cái sự đau khổ của người kia như chính là cái sự đau khổ của mình. Và cái sự hiểu biết đến với muôn loài, tất cả những cái chất liệu này không phải để chúng ta chiếm hữu hay mong cầu bất cứ một cái phần thưởng nào, cho dù là cái mong cầu phần thưởng chút xíu thôi, và lại càng không phải tạo ra phước đức để hưởng lợi cho riêng mình, mà là cho chúng sanh, cho nhân loại. Việc làm vị tha với cái tâm an tịnh, vì cái lòng từ, cái tâm bi mẫn và tâm tình chia sẻ niềm vui với tất cả chúng sanh. Đây chính là cái chìa khóa duy nhất để chúng ta mở vào cái kho tàng của tự tâm, của giải thoát. Có cái chìa khóa này, chúng ta có thể làm một cái cuộc chuyển hóa tự thân rất là dễ dàng. Và bất cứ ai cũng có thể yêu thương bất cứ một cái người nào đó, bất cứ một cái chúng sanh nào đó, mà không đòi hỏi hay là không có một cái ý đồ ích kỷ. Mà qua đó, cái tình thương đối với một chúng sanh, chúng ta sẽ có cái khả năng thương yêu tất cả mọi loài. Và qua đó có thể chúng ta sẽ phát tâm Bồ Đề, hay nói đúng hơn là làm cho tâm Bồ Đề chúng ta càng ngày càng hiển hiện. Nói là phát tâm Bồ Đề có nghĩa là chúng ta chưa có, nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái tâm Bồ Đề. Thành ra vì vậy, chúng ta nắm được cái chìa khóa này thì chúng ta làm cho cái tâm Bồ Đề của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm. Và rồi có lẽ chúng ta sẽ mạnh dạn hơn khi mà chúng ta đọc cái lời thệ nguyện như một cái vị Bồ Tát đã có lần thệ nguyện rằng là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Mình thấy khỏe phải không? Mình sẽ mạnh dạn đọc lên cái lời nói đó để chi? Để cho mình biết rằng là chúng sanh lúc nào cũng nhiều ngang chướng, mà mình phát nguyện là mình sẽ độ hết tất cả những chúng sanh đó cho đến khi nào thành đạo thì thôi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, công trình chuyển hóa tự thân là một cái nỗ lực lớn và cũng là một cái tích cực vượt bậc trong cái công trình tu học để đạt được đạo quả giác ngộ. Qua đó chúng ta thấy khả năng công trình này sẽ không bị giới hạn bởi tuổi tác, mà là cho tất cả mọi lứa tuổi, nghĩa là cho tất cả những ai có cái tinh thần cầu tiến, những ai có được những cái giây phút an lạc thảnh thơi trong hiện tại. Thì quý vị nếu mà thuộc kinh cũng tốt, đọc kinh được cũng tốt, niệm Phật được cũng tốt, nhưng mà nhớ cho một điều, đừng bao giờ thiếu nụ cười ở trên môi. Có được nụ cười ở trên môi thì mình làm một cái cuộc chuyển hóa tự thân hết sức là tích cực. Và như vậy chúng ta sẽ không băn khoăn thắc mắc rằng là tuổi lớn hay tuổi nhỏ. Tuổi lớn cũng có được nụ cười, tuổi nhỏ cũng có được nụ cười. Nhỏ cười theo nhỏ, lớn cười theo lớn. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái pháp môn thực tiễn mà để thấy đạo trong cái cuộc đời hiện tại này thì có rất nhiều, nhưng mà cái nụ cười hiện hữu ở trên môi đó là một trong những cái pháp môn dễ dàng nhất, dễ thực tập nhất, ngắn gọn nhất, bất kỳ lúc nào mình cũng có thể giữ được cái nụ cười ở trên môi. Kính thưa đại chúng, bài pháp chuyển hóa tự thân hôm nay đến đây xin được tạm ngừng và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và Phật đều trở thành Phật.